Giác tức liễu, bất thi công, nhất thiết hữu vi pháp bất đồng, chủ tướng bố thí, sanh thiên phước, do như ngưỡng tuyển xả hư không. Tức là giác là xong, chẳng ra công, mọi pháp hữu vi thải chẳng đồng, bố thí chủ tướng phước trời ứng, khác gì tên nhắm bắn hư không. Tức là Ngài nói giác là xong thôi, không phải là ra công, không phải là tạo tác gì. Bởi vì mọi pháp hữu vi, tức là những cái pháp tạo tác, những pháp sanh diệt á, hữu vi thì nó có ba tướng là sanh trụ diệt, hoặc nó đủ là sanh trụ dị diệt, hay là thành trụ hoại không. Thì pháp đó là pháp vô thường, cho nên đời nó, đối với chỗ này thì nó vượt xa, cho nên gọi là thải chẳng đồng. Bố thí mà trụ tướng thì sẽ được phước sanh lên cõi trời, tức là hưởng phước cõi trời. Nhưng mà cái đó có lúc nó sẽ hết, cho nên gọi là đâu có khác gì, nghĩa là ngưỡng mặt lên hư không mà bắn tên, tên bắn lên đó, bắn hết thì rồi nó cũng rớt xuống. Đó, nghĩa là đây là thiền sư Huyền Giác, Ngài nói thẳng, nghĩa là đây giác là xong thôi, không phải nhọc, không phải ra công, không phải tạo tác gì thêm nữa. Bởi vì đây là gọi là đốn giáo, đi thẳng vào tự tánh Như Lai, giác ngay đó là xong. Đó là tự tánh sẵn đủ, chứ không phải nhờ cái công phu tạo tác từ bên ngoài. Đó. Cũng như là Ngài Huyền Lãng khi mà đến hỏi Ngài Thạch Đầu đó, nói thế nào là Phật. Ngài Thạch Đầu Ngài bảo là ông không có Phật tánh. Thì Huyền Lãng mới thưa, vậy thì xưởng động hàm linh đó lại thế nào? Xưởng động hàm linh tức là những loài mà bò, hay là bay bò dưới đất, là bay trên trời, hay là những loài cựa quậy rồi đó, biết cựa biết quậy rồi đó, nói chung là tất cả những loài sinh vật rồi đó, thì như thế nào? Thì Ngài Thạch Đầu Ngài bảo những cái loài đó đó, tức là xưởng động hàm linh đó đó, thì nó lại có Phật tánh. Thì Ngài Huệ Lãng hỏi, vậy thì Huệ Lãng vì sao lại không? Thì Ngài Thạch Đầu Ngài bảo là vì ông chẳng chịu nhận. Thì ngay đó Ngài Huệ Lãng liền nghĩa là sáng tỏ, gọi là liền có chỗ tin vào. Thì đây đúng như ở đây gọi là giác là xong, không phải gia công gì. Nghe cái đó là nhận tin vào được, là sẵn đủ được, để đâu phải tốn công tạo tác gì. Nghĩa là giác đó là liền được, là được tin vào, là sẵn đủ. Cho nên cái chỗ này gọi là không đồng với các cái pháp hữu vi. Pháp hữu vi tức là pháp là có ra công, có tạo tác, tức là đó là thuộc về cái pháp sinh diệt, nó vô thường, tức là nó có lúc hết. Ví dụ như đem cái công mà bố thí, cái công mà trì giới để mà kể công ở trong đây á, thì không thể được rồi. Tức là đối với cái chỗ này, cho nên gọi là bố thí mà trì giới mà còn là thấy có công, tức là còn có ngã, thì đó là chưa phải là ba la mật. Nghĩa là làm mà còn kể công thì tức là còn chủ tướng. Chủ tướng thì thuộc về cái pháp hữu vi bên ngoài, cho nên đó là không có dính đến cái việc này. Cho nên đây thì Ngài Huyền Giác Ngài mới nói rõ, thí dụ là bố thí mà chủ tướng, bố thí chủ tướng thì sẽ được phước thôi. Tức là bố thí thì vừa làm tốt, vừa làm lành thì cũng được phước, không? Nhưng mà còn kẹt nơi tướng thì tức là được phước thì sanh lên cõi trời, hưởng cái phước đó, nhưng mà hưởng hết xong rồi thì cũng rơi trở lại, cũng là vô thường, tức là cũng có lúc hết. Cho nên trong kinh Kim Cang Phật dạy Ngài Tu Bồ Đề đó, nếu mà Bồ Tát đem bảy báo đầy cả thế giới, tức đầy các thế giới luôn, bằng với số cát sông Hằng đó, dùng để mà bố thí. Còn nếu mà lại có người biết tất cả pháp vô ngã, được thành tựu nơi nhẫn, thì Bồ Tát này đó sẽ hơn phước đức của Bồ Tát bố thí ở trước có được. Tại sao? Này Tu Bồ Đề, do các Bồ Tát chẳng thọ phước đức, tức là làm phước đức mà không thọ. Còn thọ tức là chủ tướng đó. Vua Tu Bồ Đề mới bạch Phật, bạch Thế Tôn, làm thế nào Bồ Tát mà chẳng thọ phước đức? Thì Phật bảo, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát có làm phước đức gì thì chẳng nên tham trước, vì vậy nói là chẳng thọ phước đức. Tức là làm mà không có tham trước. Ở đây thì Ngài nói rõ hay Bồ Tát gọi là biết tất cả pháp vô ngã, được thành tựu nơi cái nhẫn nơi vô sanh đó. Thì cái này đó mới là cái nghĩa là gọi là bền vững, là vượt cả cái phước đức kia. Đó, tức là phước đức kia là phước đức là cũng gọi là thuộc về hữu vi, tức là làm. Ở đây là làm mà không có thọ, không có trụ tướng, tức là sống trở về tự tánh. Đó, rồi biết tất cả pháp là vô ngã, đó, thành tựu được cái sức nhẫn, thấu đạt được cái thể vô sanh này, thì đó là gọi là đây là gọi là công đức của tự tánh. Cho nên là sánh với công đức hữu vi á, sánh với cái phước hữu vi đó thì nó vượt xa. Đó thì đó là chỗ mà thì chư quyền giác ngài muốn ngầm ngài chỉ để nhắc mình, chứ có kẹt vào trong gọi là cái việc làm mà gọi là trụ tướng. Chỗ này thì cũng là cái điểm mà thiền sư quyền giác muốn nhắc cho người gọi là tu hành, là mình phải dám quên cái công phu tạo tác của mình, đó, chứ không có chấp vào cái công phu, tức là vượt qua những cái việc làm hữu vi đó để mà giác trở lại cái tự tánh, thì đó mới là cái chỗ sống chân thật. Cho nên cũng như là ngài Triệu Châu mà hỏi ngài Nam Tiền thế nào là đạo đó, thì ngài Nam Tiền đáp là tâm bình thường là đạo đó, đơn giản tâm bình thường là đạo thôi. Nhưng mà ngài Triệu Châu ngài mới hỏi thêm, vậy thì có thể là nhầm tiến đến đó chăng? Thì ngài Nam Tiền ngài đáp là nếu mà nghĩ nhầm tiến đến đó là trái rồi. Nghĩa là tâm bình thường đó là đạo, nhận cái đó là sống là trong, nhưng mà còn nghĩ nhầm để mà tiến đến đó tức là có tạo tác, mà có tạo tác tức là trái rồi. Đây là ngay cái tâm bình thường đây, tức là cái chỗ mà chưa có động niệm đó, ngay đó nhận đó là xong, còn vừa nghĩ để mà tiến đến là trái, là thuộc tạo tác thuộc hữu vi.